Tôn giả Xá Lợi Phất. Sa Di Upatissa. Tôn giả Mục Kiền Liên kể cho các tỳ kheo trẻ tuổi nghe một chuyện cách đây vài năm thôi, ngay tại thành Vương Xá này. Một bà la môn nghèo khổ, bạn thân của gia đình tôn giả Xá Lợi Phất. Một hôm, nhờ đám cúng tụng có được một bát cháo đầy và một mảnh vải, ông đem cúng dường ngài Xá Lợi Phất. Tôn giả hỏi: "Hôm qua ông đã không có ăn, nay lại cúng dường hết thì nhịn đói nữa sao?" "Đói cả tuần là chuyện tôi đã quen, được cúng dường là chuyện hiếm có trong đời tôi." "Thí chủ ước nguyện gì?" "Được xuất gia trong chánh pháp, hẳn có phương tiện để cúng dường." Mệnh chung ở Vương Xá Thành, ông tái sanh vào một gia đình hào phú ở Xá Vệ. Khi mang thai, bà mẹ chỉ thích đắp y, được ăn cháo thừa của chúng tăng và tổ chức những lễ cúng dường đại chúng. Lên 7, đứa bé theo ngài Xá Lợi Phất xuất gia, được tên là Upatissa, tên hồi xưa của ngài Xá Lợi Phất. Thọ 10 giới và quán 5 chi tiết: tóc, lông, móng, răng, da của 32 thể trược. Dân chúng Xá Vệ nghe tin có chú bé 7 tuổi xuất gia, hàng trăm gia đình hân hoan chuẩn bị vật thực cúng dường. Đoàn sa môn đi qua, rốt sao là chú Sa Di tí hon, dễ thương như một thiên thần. Đoàn sa môn đã đi về hết, Sa Di còn lúng túng với hàng trăm bát đầy vật thực, hàng trăm bộ y. Một cụ già bên đường xót thương bảo: "Sa Di cứ đi về đi, kẻo thầy và các chư tăng mong. Lão sẽ đem xe chở các thứ này về chùa cho chú." Thế là những người khác cũng bắt chước, tự động thuê xe bò, hàng ngày chở đến chùa, chẳng biết cơ mang nào là bát và y, thực phẩm, chăn mền và các vật dụng. Chẳng bao lâu, Sa Di chứng quả A-la-hán. Tôn giả Xá Lợi Phất lại có một chú Sa Di 7 tuổi tên Thông Tri. "Bạch thầy, cái mương dẫn nước kia để làm gì?" "Nước dâng tràn lũ lụt làm hại mùa màng. Nay nhờ mương dẫn, nước được điều chỉnh, trở lại lợi ích ruộng vườn." "Vậy con xin nhiếp phục tâm ý theo con đường đến thánh quả." Thông Tri trao bát cho tôn giả. Biết ý đệ tử, tôn giả dạy: "Hãy vào phòng ta hành thiền, không được ở ngoài các cội cây." Sa Di rảo nhanh về liêu, đóng cửa, cương quyết đạt quả vị. Đế Thích lệnh cho 4 thiên vương xuống canh gác ở kỳ viên, đuổi hết chim muôn, không cho có một tiếng động nhỏ. Tâm chú Sa Di lần lượt chứng nhập lưu, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Tôn giả Xá Lợi Phất ôm bát đầy vật thực trở về. Sa Di Thông Tri đang cương quyết đắc quả A La Hán. Đức Phật sợ tôn giả gõ cửa, chướng ngại tiến trình đạo quả của chú bé, nên đón đường, hỏi vài câu về vi diệu pháp. Đến khi tôn giả vào phòng, gặp Sa Di, biết học trò mình đã đạt quả vị tối cao. Sa Di ăn xong, mọi người ngạc nhiên sao mặt trời đã bắt đầu lặn, mặt trăng đã từ từ nhô lên. Cả tinh xá, các phàm tăng huyên náo hỏi nhau. Ngài Xá Lợi Phất kể chuyện: "Thời Đức Ca Diếp Phật, tại thành Ba La Nại, một người nghèo khổ cùng cực, làm công được chút ít tiền vội đem cúng Phật, phước báo trổ quả ngay. Người nghèo được nhà vua cho một chức vụ đầy đủ danh vọng và phú quý. Vị này ngày đêm chỉ lo tìm các thứ tối thượng, cúng dường Phật và 20.000 tỳ kheo. Mệnh chung, y đủ nhân duyên tu hành, nay là Sa Di Thông Tri." "Này chư hiền, một thói quen nhỏ nhặt, một sở thích riêng tư, cũng không phải là điều ngẫu nhiên. Nó tồn tại, tương duyên liên ly kiếp này kiếp khác, len sâu ẩn kín trong dòng nghiệp. Vô hình mà tích cực tác động, thân hành, khẩu hành, ý hành, rất vi tế, rất cụ thể. Hàng triệu năm, nhiều khi những sở thích không đâu vẫn đeo níu. Một chút gieo duyên với Đạo Phật, với Đức Thế Tôn, bao giờ cũng là cơ may thù thắng. Trước sau gì rồi cũng được quả vô sanh. Chúng sa di. Kỳ viên nay có 5.000 tỳ kheo. Hai vị thượng thủ bận rộn quá nhiều. Vấn đề trật tự kỷ cương sinh hoạt vẫn bức xúc nhất. Quan tâm bao nhiêu, những đáng tiếc vẫn xảy ra trong một tập thể chỉ lấy giới luật và tinh thần tự giác làm phương tiện điều hòa trật tự. Tăng chúng quá đông, Phượng Hoàng phải ở lẫn với gà vịt. Trong nếp sống thanh bình, lâu lâu cũng có những tranh cãi, thậm chí ẩu đả. Lắm kẻ chỉ mong chiếm tiện nghi thủ lợi. Có bậc thánh tăng lặng lẽ bỏ vào rừng sâu. Nhiều tỳ kheo hiền lành, thiếu thốn vật dụng mà không ai biết. Số khác khai bệnh để được vật thực đặc biệt như sữa, mật ong. Người có khả năng nghiêm túc nhất, cánh tay đắc lực của tôn giả Xá Lợi Phất là Sa Di La Hầu La. Bạch Thầy, hôm nay con không quán niệm hơi thở mà chiếu soi năm uẩn. Bởi vì theo chân Đức Thế Tôn đi khất thực, con khởi niệm. Cha ta đẹp nhất thế gian, ta hẳn cũng đẹp lắm. Con hãnh diện nhìn mọi người cung kính chắp tay theo dõi Đức Thế Tôn. Đọc được ý nghĩ của con trên dọc đường, về chỗ nghỉ, ngài dạy. Này La Hầu La, bất luận thân hình đẹp hay xấu đều phải quan sát. Không phải ta, không phải của ta. Thọ tưởng hành thức, mỗi mỗi quán như vậy. Các giờ công việc chân tay chớp tác, con phải học chịu khó siêng năng nhẫn nại. Với các sa di nhỏ hơn, con phải tập tự ái, hỷ xả, bao dung. Ngài Xá Lợi Phất gật đầu, đi đến một khúc đường quanh, thấy một nhóm sa di đang sôi nổi tranh luận. Tôn giả ngồi xuống một tảng đá, khuất sau cây cổ thụ. Nghe nhiều học rộng mới biết đường tu, trì bình khất thực, hành đầu đà mới là đại cao thượng, còn bọn mình chỉ đuổi quả, quét rác miết. Thế là tu đấy, có tiểu đầu đà rồi mới có đại đầu đà được. Phải thông thuộc tạng vi diệu pháp rồi sẽ có đại thần thông như Ngài Mục Kiền Liên. Bạn đã thuộc mấy tạng, đã có mấy thông, ông Mục Kiền Liên con. Đừng có nhạo nhau nghe, nhạo nhau không tốt đâu. Còn tôi, tu là nhảy xuống sông bơi, hai tay quẩy, hai chân đạp, mãi sẽ có ngày lên bờ kia. Chẳng những parami đến bờ kia mà paramatha parami đến bờ rốt ráo cao thượng. Nhưng thế nào là tay quẩy, thế nào là chân đạp? Không minh bạch thấu đáo thì chết chìm, còn lâu mới parami. Tu kiểu bắn chim chắc ăn hơn. Này nhá, cái cung cho tốt, mũi tên cho tốt, mắt ngắm đúng đích, thế là chim rơi. Thưa chư hiền, chim là niết bàn, cung tên là giới và định, mắt ngắm đích là tuệ. Một giọng cười hề hề cất lên. Rằng hay thì thật là hay, nhưng nghe ra như thể một tay học mờ. Tôn giả Ưu Bà Ly nhà ta ơi! Thật vậy, tôi nói quen miệng, chứ nghiêm túc thực hiện ba môn học này đến thấu đáo, đâu phải chuyện dễ với trình độ bọn sa di mình. Thầy tôi dạy tuệ quán, tôi thấy như bọn mình hồi ở nhà Bắc Dế. Này nhá! Biết nơi nào có hang dế, bịt chặt các lỗ khác, chỉ để một cửa cho dế đi ra. Cũng ví như bịt chặt 5 căn ngoài, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chỉ để một căn ý hoạt động. Bao nhiêu dế tham sân si mạn nghi tà kiến, cứ việc đi ra, được ghi nhận, được thấy rõ. Chỉ nhận biết thôi, chứ không chụp bắt con dế nào cả. Cần nhất là sáng suốt, biết nó không phải của mình, không phải mình, mặc cho huyễn vọng tự giải tán. Thế là cả bọn họ hàng nhà Dế đã từ lâu đời lâu kiếp ẩn trong tâm ta, lũ lượt kéo ra, con nâu, con đỏ, con mập, con nhỏ. Cho đến hết, thế là giải thoát, ngon không? Các chú Sa Di trố mắt nhìn Pháp Sư, không biết có chỗ nào sai không, nhưng sao dễ hiểu. Cần nhất là phải vỗ mạnh lên đất xung quanh hang Dế, để bức xúc Dế chạy ra. Như thế chúng ta phải tu thế nào? Nghĩa là... Đến đây Pháp Sư tắc tị, gãi đầu gãi tai, cả bọn cười ồ. Tôn giả Xá Lợi Phất bước ra, bọn Sa Di hoảng sợ, quỳ rạp. Tôn giả vui vẻ xoa đầu mấy chú. Hay lắm, qua sông, bắn chim, bắt Dế đều tuyệt vời. Tu tuệ quán là như vậy. An tĩnh tinh thần, tức là bịt năm căn. Để ý căn quan sát các tâm niệm như người canh cửa điểm mặt, Dế lửa, Dế mèn, vân vân. Cần vỗ đập đất trên hang là bất kỳ pháp nào có năng lực tác động hỗ trợ làm cho pháp ác đi ra. Tâm do đây được trong sáng an định. Bạch Thầy, biết sợ hãi những ý nghĩ xấu ác có phải là vỗ đập không? Hay quá! Bạch Thầy, siêng năng công việc, đừng tham ăn mê ngủ, gây gổ với anh em. Đúng quá! Bạch Thầy, kính trên nhường dưới, chăm học. Giỏi quá! Bạch Thầy, chánh niệm tỉnh thức cũng là cái vỗ cái đập. Đúng thế! Bọn trẻ tưởng bị rầy mà lại được khen, vô cùng sung sướng, trố mắt hỉnh mũi. Không ai chịu thua ai, tranh nhau góp ý. Hôm ấy giá không được ăn cơm, họ vẫn no. Riêng Tôn giả là người sung sướng nhất. Thế hệ trẻ có đầu óc sáng tạo về ngữ nghĩa, về ẩn dụ. Phật Pháp sau này sẽ phong phú, đa dạng màu sắc. Nếu được trao dồi khuyến khích, nhiều căn cơ nhạy bén sẽ phát huy trí tuệ. Những tâm hồn trong sáng này, nếu được cẩn trọng hướng dẫn, sẽ là những bông sen vi diệu trang nghiêm ngôi Tam Bảo về mai hậu. Trong rừng Kỳ Đà, cây nào cành lá nấy, hoa nào hương sắc nấy, loại nào có đặc thù của nó. Trong chúng, mỗi người một cá tính, một sở thích, một thói quen. Các bậc giáo dục không nên đóng khung những khuôn mẫu quyết định, làm thui chột những thiên tài, phá hủy những năng lực sáng tạo. Họ bu quanh Tôn giả nghe kể chuyện. Trưởng lão Tissa làm lễ xuất gia cho một chú nhỏ 7 tuổi. Dạy quán năm thể trược, tóc, lông, móng, răng, da, rồi chuẩn bị cạo đầu. Lưỡi dao vừa đụng da đầu, chú nhỏ bỗng chứng A-la-hán. Nhưng chỉ một mình chú hay. Còn thầy chú, chính trưởng lão Tissa lại không biết gì. Suốt thời gian ở tịnh xá, chú bé chu đáo mọi việc trong ngoài, nét mặt tươi vui mát mẻ. Mãn hạ, thầy trò lên đường về kỳ viên đỉnh lễ Đức Thế Tôn. Trời mưa, nước sông dâng cao, xung quanh không làng mạc. May có một chiếc am nhỏ bỏ hoang, trong có một chiếc giường. Thầy trò chung ngủ 2 đêm. Cuối đêm thứ 3, Sa Di tự biết bổn phận phải ngồi dậy. Trưởng lão chợt tỉnh, sẵn cái quạt, quơ vào chỗ Sa Di. Vì trời tối đen, không may đầu nhọn của cán quạt đâm vào mắt chú, lòi trầm con mắt. Sa Di im lặng đi ra. Một tay bịt mắt, một tay chu toàn phận sự hàng ngày. Trưởng lão ngủ dậy, Sa Di dâng nước rửa mặt xong, dâng cháo điểm tâm. Trưởng lão để ý, Sa Di dâng cháo một tay, còn tay kia ôm mắt, có máu chảy qua kẽ tay. Khi rõ chuyện, lão quỳ lại Sa Di. Sa Di thỉnh thầy ngồi lại và an ủi. Thầy không có lỗi đâu, Đây là con trả quả một ác nhân trong vòng luân hồi. Lại nữa, một gia đình kia có lòng tin mãnh liệt đối với giáo pháp tôn sư. Người mẹ mang thai bị bạo bệnh chết đột ngột, đem hỏa táng. Ngày hôm sau, người ta ngạc nhiên thấy trên đống than hồng còn âm ỉ cháy. Một hài nhi ngồi trên đài sen, nhưng một bên mắt bị đâm thủng. Vì thế được tên là Samkika. Lên 7 tuổi, được cha cho bé xuất gia. Học xong năm thể trược, cũng lưỡi dao cạo vừa chạm da đầu, Samkika đắc quả A-la-hán. Chợt có hai sa di từ đâu đó đột ngột xuất hiện, đảnh lễ chân tôn giả Xá Lợi Phất. Cả hai vị đều hỏng một mắt. Tôn giả Xá Lợi Phất ân cần giới thiệu. Đây là hai sa di thầy vừa kể chuyện đó. Hội chúng hớn hở bao quanh, vô vàn kính trọng. Nhẫn nhục. An cư xong, ai nấy đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ra đi. Một tân tỳ kheo bạch Phật. Tôn giả Xá Lợi Phất cậy mình là bậc trưởng thượng, đã đánh con một bạt tai. Ngài Xá Lợi Phất rời tinh xá đã 3 hôm, nhưng Đức Thế Tôn cũng sai người gọi lại. Ngài A Nan thỉnh đại chúng tụ hội về giảng đường để xem bậc đại trí xử sự ra sao. Bạch Đức Thế Tôn, con đã được học. Thân này là đất nước gió lửa giả hợp mà thành. Đất chẳng mừng khi được trồng bông, chẳng phiền chẳng hận khi bị chà đạp. Nước mặc tình ai rửa mặt rửa chân tùy ý. Lửa đốt cỏ rác hay được đem thờ cúng vẫn an nhiên. Gió bình đẳng lùa qua các mộ địa hay vườn thượng uyển. Vì thế đã từ lâu, con tập học coi thân như chiếc khăn lau chân. Con nay là gã chiên Đà La đã bị chặt tay, như bò đã rụng sừng, như chén mở đặt không còn cậy cửa. Cái xác hôi hám nặng nề này đủ 32 thể trược toàn là bất tịnh. Các thứ bệnh tật ẩn chứa ở trong. Cuối cùng là già chết để kết thúc một đời huyễn mộng mê si. Thảo nào khi mới sanh ra đã mang tiếng khóc ban đầu oa oa. Khóc vì nỗi xót xa sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Bạch Đức Thế Tôn, xin thầy tân tỳ kheo xá lỗi cho con. Nếu con đã vô tình có điều gì làm hiền giả mất lòng, xin bá thí hoan hỷ. Hàng ngàn tỳ kheo có mặt ngồi ổn định như những tòa cổ thành. Tâm quý ngài yên lặng như mặt hồ không gợn sóng. Ma vương làm sao tìm ra phương tiện. Vòng luân hồi sanh tử phải ngừng xoay. Người bạn tốt. Tôn giả Xá Lợi Phất là bạn tốt của tất cả mọi người. Nhu thuận hiền hòa, chịu khó lắng nghe. Nhưng gặp trường hợp cần thì ngài lại rất cương trực thẳng thắn, sẵn sàng không khoan nhượng, vạch rõ những sai lầm của các bạn. Do đây, ngài được A Na Luật Đà và A Nan Đà, hai ông hoàng cùng xuất gia một lượt, rất kính mến. Một hôm, tôn giả chợt thấy một đứa bé không mảnh vải che thân, như một con quỷ ốm teo, đang bới tìm vật thực trong một đống rác. Tôn giả gọi nó lại cho cái bánh. Thằng bé chưa kịp cầm, một con chó đâu vụt tới, đớp ngay chiếc bánh rồi chạy mất. Đứa bé nhìn theo khóc tấm tức. Tôn giả an ủi, bảo nó cùng đi sẽ cho ăn. Nhưng cả buổi sáng hôm ấy, định tâm đi khất thực cho nó ăn ké. Cả thành phố Xá Vệ chẳng ai để bát. Về đến tinh xá, tôn giả A Nan vốn giàu từ tâm, vội kiếm bánh đưa cho bé ăn. Một con diều hâu hạ xuống, quắp bánh bay đi. Hai tôn giả hỏi thăm gia cảnh, biết nó cô đơn, liền cho tắm rửa, cạo đầu xuất gia. Thời Phật Ca Diếp, một tỳ kheo giới phẩm trong sạch, chuyên thiền quán ở một tinh xá kia. Chợt một trưởng lão đến trọ nghỉ. Thí chủ vui mừng cúng dường rất chu đáo. tỳ kheo sanh tâm tật đố, tìm cách đuổi khách tăng. Trưởng lão biết ý, ngồi thiền xong quét dọn sạch sẽ đâu đấy, cầm bát bay lên hư không, đi tìm một trụ xứ khác. Khi thí chủ gửi phần ăn cúng khách tăng, tỳ kheo nhận rồi đem đổ vào đống than hồng cho mất tích. Đến khi mở cửa phòng, thấy đâu đó sạch sẽ mà vắng bóng ngài, mới biết đây là một thánh nhân. Từ đó hoảng hốt sợ hãi như có một lò lửa nằm trong ruột gan. Tỳ kheo chết vào địa ngục mấy trăm ngàn năm, sau đó 500 đời làm dạ xoa đói, lên dương gian 500 đời làm chó đói, được thân người thì nghèo khổ, xin làm thuê trên chiếc tàu biển. Tàu đi được 7 ngày rồi đứng yên như mắc cạn. Họ rút thăm xem ai là con số đen. 7 lần thăm này đều rơi vào tay nó. Người ta bắt nó xuống một chiếc bè, mặc cho lềnh bềnh trên mặt biển. 500 đời người cứ gặp những khổ nạn như thế. Kiếp này mẹ nó nghèo đói quá, giao cho nó một cái bát, dắt nó vào trong chợ. Lựa lúc nó mãi nghênh ngáo, mẹ nó lủi trốn mất. Nay ở chùa, các tôn giả thay phiên nhau cầm bát cho nó ăn, thì nó chỉ được vài miếng đủ sống, hễ ăn no liền đau bụng. Tôn giả Xá Lợi Phất dặn dò: đứa bé này là đệ tử chung của chúng ta, xin quý hiền đệ chịu khó lưu tâm đặc biệt. Sở dĩ ta kể rõ tiền kiếp của nó, cốt xin quý hiền đệ biết nó cũng đã gieo nhân tu hành nên có thể hy vọng đạo quả về sau. Tôn giả lại gửi gắm với La Hầu La: con hằng lưu tâm chia sẻ bánh cháo cho Sa Di nhé. Đạo pháp của Đức Thế Tôn là mái nhà ấm cúng nhất, an toàn nhất cho tất cả 10 phương chúng sanh nương tựa.